Xin mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 đến câu 13 sẽ làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng ngày hôm nay. Sự hiện thấy của Ê-sai, người được phong chức nói tiên tri. Về năm vua Ô-si-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dậy sự vinh hiển Ngài. Nhưng tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ, một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, mà đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ngài phán, đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói, lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng, cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta đã hạ cây thông, cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Xin mời hội thánh đồng... trước khi ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu gốc được chép trong Ê-sai đoạn 6 câu 5. Xin hội thánh cùng đọc chung với tôi. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Xin mời hội thánh đồng ngồi. Với chủ đề đối diện vua vinh hiển, mục sư Hứa Trung Tín sẽ chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Xin kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh.
Greetings to the church.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay chúng ta có dịp thờ phượng Chúa tại nơi đây.
Praise God for giving us the opportunity to come and praise and worship the Lord this morning.
Tôi cảm ơn Chúa sau một tuần đi hội đồng thì trở lại gặp các ông bà chị em ở nơi đây.
I'm grateful for the fact that after one week at Hội Đồng, I was able to come back to the church.
Có một vài gia đình đi nghỉ hè 4-5 tuần rồi, bây giờ tôi mới gặp lại.
A few families took quite a long vacation. Now we're all home.
Trên hết thì tôi muốn được thay cho ban chấp hành hội thánh để gửi lời phân ưu với gia đình của anh Hứa Huy Tuấn cũng như toàn thể tăng quyến.
First of all, representing the church, we'd like to send our condolences to ông Hứa Huy Tuấn and the family.
Chúng ta biết là mẹ của anh Hứa Huy Tuấn về với Chúa vào thứ năm vừa rồi.
That his mother passed away last Thursday.
Và xin Chúa Thánh Linh ban sự yên ủi trên anh Tuấn cũng như toàn thể tăng quyến.
May the Holy Spirit give you comfort upon you and your family.
Trong những tuần vừa qua thì tôi có hai cái sự kiện rất là quan trọng.
The last week there's two very important events.
Thứ nhất là tôi được trở về Việt Nam chung với các em thanh niên.
First of all, I was able to join the team to go back to Vietnam.
Đây là cái chuyến đi sung sướng nhất của cuộc đời tôi.
This was a very very good trip, the most comfortable trip of my life.
Tại vì tôi không cần làm gì hết, tôi chỉ đi vòng vòng tôi ngó mấy em thôi.
Because I didn't have to do anything, I just went around and just observed.
Nhưng mà rồi thì Chúa cũng đặt vào lòng tôi những cái gánh nặng về công việc Chúa khi mình đối diện với những cái nhu cầu quá lớn ở tại Việt Nam trong các hội thánh.
But then again, God placed burdens within my heart as I see the needs in Vietnam. That is a great need.
Nhưng rồi tôi cũng có những cái phước hạnh ở tại Việt Nam khi nhìn thấy cái tấm lòng của rất nhiều đầy tớ Chúa và con dân Chúa ở nơi đó.
And I was very blessed to see the heart of many servants in Vietnam for the Lord.
Tôi có dịp tiếp xúc với vài anh em ở trong một cái nhóm có tên là Đời Sống Mới, những người trước đây nghiện ma túy, bị HIV và kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa.
I had the opportunity to interact with a few men that were with the New Life Church. These were men after rehab, their life, they have a new life in the Lord.
Và sau khi trở về Mỹ thì tôi vẫn giữ một cái liên lạc với một anh trong cái nhóm đó.
And upon return, I kept in contact with one of the men.
Sau đó thì khi tôi trở về Mỹ được 10 ngày sau thì tôi đi dự hội đồng giáo hạt lần thứ 51.
Upon my return from Vietnam, 10 days later, I was able to go join the conference, our district conference.
Và chủ đề của hội đồng giáo hạt lần thứ 51 là nước cha mau đến. Và cảm ơn Chúa, đây là một hội đồng đầy phước hạnh.
And the theme for the conference was Thy Kingdom Come, and praise God for a blessed conference that we had.
Cá nhân tôi nhận được rất là nhiều sự dạy dỗ từ lời Chúa qua các đầy tớ Chúa.
And personally, I received much instruction and from God's word through His servants.
Quý vị biết rằng đi dự hội đồng từ tối thứ sáu cho đến ngày thứ hai á, nhiều khi nó ngồi riết nó cũng mệt, đầu óc mình nó cũng đi đâu á.
So as you know, during hội đồng, during the conference, from Friday through Monday, there, we sit through many sessions and sometimes our head just wander.
Mà nhất là đang World Cup nữa, thành ra cái đầu mà nó dễ đi lắm.
And especially during World Cup time, my mind was not really there.
Thế nhưng bởi vì cái trách nhiệm của tôi trong ban tổ chức, thành ra tôi buộc phải ngồi ngay gần cái tòa giảng đó và phải chú ý tất cả các sự việc mà nó diễn ra trong các buổi lễ.
But because my responsibility, I had to be there up front and be very attentive.
Chính vì vậy mà tôi cũng tập trung hoàn toàn vào các sứ điệp và kinh nghiệm được cái sự dạy dỗ của lời Chúa và các đầy tớ Chúa, và tôi cảm ơn Chúa về điều đó.
And that is why I was able to stay focused and I was able to receive much from this conference.
Dường như là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy ngồi nghe giảng lý thú hơn và đã bành.
Seems like the first time that I was able to sit and really take in and be blessed.
Hôm nay thì 1 giờ Brazil sẽ đáng.
Today there will be a game at 1 o'clock.
Tôi định là mình kéo dài buổi nhóm đến 2 giờ chiều.
We will be here until 2.
Nói cho vui vậy thôi. Nhưng quý vị biết rằng các bài giảng ở trong hội đồng của các đầy tớ Chúa giúp cho tôi rất là nhiều, giúp cho tôi định hướng lại cái ưu tiên trong đời sống, ưu tiên trong chức vụ, và tôi cũng nhận ra cái nhu cầu rất là to lớn của công tác truyền giáo.
And the messages helped me realign my priorities in life and ministry and to recognize the tremendous need for missionary work.
Đó là cái lý do mà sáng hôm nay tôi trở lại với một văn đoạn kinh thánh tuy quen thuộc nhưng nó lại là một cái lời thách thức với mỗi chúng ta và với hội thánh của chúng ta.
And that is why this morning I want to return to a familiar passage scripture that nevertheless presents a challenge to each one of us and to our church.
Esai chương thứ 6 có 13 câu, nhưng mà sáng hôm nay chắc tôi chỉ chia sẻ đến câu thứ 5 mà thôi vì chúng ta không có nhiều thời gian.
Isaiah chapter 6, there were 13 verses, but I will only cover the first 5.
Đây là một cái lời kêu gọi của Chúa cho đầy tớ của Chúa là tiên tri Esai.
Here's a calling on God's servants, Isaiah.
Và khi tôi trở lại với cái phân đoạn kinh thánh này, khi tôi ngồi trong hội đồng để mà tôi tham dự hội đồng với cả ngàn người, và khi tôi trở về hội thánh sáng hôm nay, thì có một cái câu hỏi nó cứ hiện diện trong tâm trí tôi, đó là vì sao lại có quá ít người dấn thân hầu việc Chúa?
Now, after the conference and now reflecting upon this message, this passage, the question just comes into my head is that why are there so few willing to dedicate themselves to serving the Lord?
Chúng ta khoan nói đến việc truyền giáo nước ngoài, ngay cả trong phạm vi hội thánh địa phương, cái việc tìm kiếm người phục vụ Chúa cũng thật là khó khăn.
Not to mention overseas missions, even within the local church, it is difficult to find people who are willing to serve the Lord.
Tôi tiếp xúc với nhiều người và tôi đặt cái câu hỏi này, và có rất nhiều những cái lý do để biện minh cho việc từ chối hầu việc Chúa và phục vụ người khác.
I have interacted with many people and there are many reasons, many excuses that came up.
Đó có thể là sự bận rộn.
Maybe it's too busy.
Có người nói rằng tôi không đủ khả năng, tôi không được huấn luyện, tôi không được trang bị.
Some say feeling unqualified or insufficiently trained and equipped.
Và cũng có một số người họ đối diện với những cái thách thức của chức vụ và họ không dám dấn thân để bước vào.
And some claim that the challenges of his ministry is too much.
Và đối với những người khác thì họ đã từng bước vào trong chức vụ và những cái thất bại hoặc là những cái kinh nghiệm tổn thương ở trong quá khứ đã làm cho họ không còn tiếp tục bước đi trong sự kêu gọi của Chúa.
And some may have exposure to the ministry already, but because failure of their past hinder them from continuing.
Như vậy thì làm sao để có thể có nhiều người đứng dậy và bước vào công trường thuộc linh?
So therefore, how can there more people rise up and enter the spiritual harvest field?
Có lẽ cái câu trả lời đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng nó cũng đúng nhất. Đó là cả cuộc đời chúng ta, bao gồm cả sự cứu rỗi, tiến trình thánh hóa, sự thờ phượng, phục vụ Chúa và hội thánh, công tác truyền giáo, tất cả đều được khởi sự từ bởi Đức Chúa Trời.
Perhaps the simplest, easiest and yet truest answer in this, our entire Christian life, including our salvation, the process of sanctification, worship, service to the Lord and His church, and missionary work begins with God.
Về phần cơ đốc nhân, chúng ta là chỉ là những người đáp ứng lại với ân sủng, đáp ứng lại với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời mà thôi.
As Christian, our role is to respond to God's grace and to His calling.
Và Ê-sai chương thứ 6 trình bày những cái phương diện khác nhau của công tác Đức Thánh Linh để đem Ê-sai vào sự hầu việc Chúa.
In Isaiah chapter 6 presents various aspects of the Holy Spirit's work in bringing Isaiah into God's service.
Sáng hôm nay chúng ta chỉ đi qua 5 câu đầu của chương 6 để chúng ta nhìn thấy cái điều đầu tiên mà Đức Thánh Linh làm trong công tác kêu gọi một người.
And this morning we'll look at the first 5 verses to see how the Holy Spirit work on the people.
Và Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời khởi sự công tác của Ngài. Chúa bắt đầu công tác của Ngài từ một con người.
And God's word reveals to us that God began his work with one person.
Nếu chúng ta trở lại với sách Tiên tri Ê-sai, chúng ta đang đọc chương thứ 6 là một chương rất nổi tiếng. Nhưng nếu chúng ta ngược lại 5 chương đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng 5 chương đầu của sách Ê-sai nói đến sự thất bại về phương diện thuộc linh của dân sự Đức Chúa Trời.
Isaiah chapter 6 is a very well-known chapter. But if we were to go back to the first 5 chapters of Isaiah, it speaks of Isaiah and the spiritual failure of God's people.
Trong Ê-sai đoạn 2 câu 5 thì Kinh Thánh biết rằng lời của Chúa: hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va.
Isaiah chapter 2 verse 5: Come, descendants of Jacob, let us walk in the light of the Lord.
Nhưng dân của Chúa thời điểm đó đã từ chối lời kêu gọi này.
But the Lord's people refused this call.
Và trong Ê-sai đoạn 5 câu 30 thì Kinh Thánh ghi rằng trong ngày đó sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó, khác nào tiếng sóng biển ầm ầm. Nếu người ta ngó vào xứ chỉ thấy tối tăm và khốn nạn, sự sáng sẽ bị che tối bởi các chòm mây.
Isaiah chapter 5 verse 30: In that day they will roar over like the roaring of the sea, and if one looks to the land, there is only darkness and distress. Even the sun will be darkened by clouds.
Nhưng bóng tối của năm chương đầu tiên của tiên tri của sách Ê-sai nó đã được mở ra một cái nhìn mới ở trong chương 6 đến chương 11. Trong chương 6 đến chương 11 đã trình bày cái năng lực của sự thức tỉnh bởi ân điển, và điều này khởi sự từ một con người ở trong chương thứ 6.
Even though there's darkness from chapter 1 to 5, Isaiah chapter 6 to 11 reveal the power of awakening by grace, and it begins with one person.
Và kinh nghiệm biến đổi thức tỉnh của Ê-sai bắt đầu từ câu 1. Kinh Thánh ghi rằng về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy.
And the experience of Isaiah begins with the first one. In the year that the king Uzziah died, I saw.
Ê-sai làm chứng lại kinh nghiệm của mình và ông ghi rằng tôi thấy, đúng hơn là Chúa đã cho tôi nhìn thấy.
He claimed, I saw is more accurately understood as the Lord enabled me to see.
Đức Chúa Trời quyền năng đã hoàn tất sự sáng tạo chỉ bằng lời phán, nhưng Ngài cũng thường chọn một phương cách để hoàn thành ý muốn của Ngài, đó là thông qua những con người bất toại.
The Almighty God completed creation simply by His word, yet He often chooses to accomplish His purposes through imperfect people.
Và chúng ta trở lại với lịch sử dân Israel, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tiến trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần thông qua những con người như là Môi-se, Ê-sai, Nê-hê-mi hoặc là dân Ba-tít.
As we learn of Israel's history, we can see this as repeating. For the Judeans, these included Moses, Isaiah, Nehemiah, John the Baptist, and others.
Điểm chung của những con người này, những con người được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời khởi sự bằng việc cho họ nhìn thấy chính Ngài, cho họ nhìn thấy chính họ và cho họ nhìn thấy cái tình trạng của dân tộc.
What they all had in common was that God enabled them to see Him, to see themselves, and to see the condition of their nation.
Mỗi người Đức Chúa Trời có những cách bày tỏ khác nhau, nhưng trong trường hợp của Esai thì cách mà Đức Chúa Trời cho ông nhìn thấy Ngài, cho ông nhìn thấy ông, cho ông nhìn thấy dân tộc bằng cách Ngài đã đem ông vào những cái khủng hoảng của đời sống.
God reveals himself to each person in different ways. In Isaiah's case, God allowed him to see God, see himself and see his nation, his country. He brought him through the crisis of life.
Như vậy Đức Chúa Trời khởi sự công việc của Chúa từ một con người và thông qua một cái sự khủng hoảng.
Therefore God begins with one person and through a crisis.
Những cái sự khủng hoảng mà tiên tri Esai đang đối diện là gì?
What were the crises that Isaiah had to face?
Câu 1 nói rằng về năm vua Ô-si-a băng.
Verse 1 says, in the year that King Uzziah died.
Ô-si-a đã được lập lên làm vị vua thứ 10 của vương quốc Giu-đa.
Uzziah was established as the 10th king of the kingdom of Judah.
Ông lên ngôi vào năm 16 tuổi, là một người kính sợ Chúa và được Chúa chúc phước.
He became king at the age of 16, feared the Lord and was blessed by God.
Ông cũng là vị vua đem lại sự hùng mạnh về kinh tế cho dân Giu-đa và Ô-si-a đã băng hà sau 52 năm trị vì.
He also brought great economic strength and prosperity to Judah and died after a reign of 52 years.
Tôi biết đến Ô-si-a qua Ê-sai chương thứ 6.
We know about Uzziah through Isaiah chapter 6.
Và trong cái nhìn của tôi, Ô-si-a là một vị vua hoàn hảo.
And in my perspective, Uzziah was a perfect king.
Thế nhưng ở trong sự ký nhì chương thứ 26, câu thứ 16 và câu 21 cho chúng ta thấy một cái khía cạnh khác của Ô-si-a. Ô-si-a cũng là một người thất bại về thuộc linh và ông đã chết ở trong sự nhục nhã vì bị bệnh phùng.
Even though he may seem perfect, but in 2 Chronicles chapter 26 verse 16 states, at the same time Uzziah was a spiritual failure and died in disgrace because he was afflicted with leprosy.
Và thật không có gì bất ngờ khi mà chương thứ 6 khởi đầu bằng một cái sự tuyên bố là vua Ô-si-a băng hà.
It's no surprise that chapter 6 begins with the death of Uzziah.
Rõ ràng cả vương quốc Giu-đa và cả vương quốc Giu-đa nói chung và Ê-sai nói riêng đang bước vào một cái khủng hoảng về lãnh đạo, về chính trị, về quân sự và cả về phương diện tâm linh.
Clearly, both the kingdom of Judah and Isaiah were entering a crisis of leadership, politics and military security.
Hơn nữa với Ê-sai thì đây là một cái khủng hoảng về niềm tin. Niềm tin nơi một thần tượng, nơi một gương mẫu có thể nói rằng bị sụp đổ.
For Isaiah, however, there was an even deeper crisis, a crisis of faith, faith that had been placed in an idol, in a role model.
Ô-si-a không chỉ là thần tượng, Ô-si-a không chỉ là gương mẫu cho dân Giu-đa trong vai trò một vị vua thành công, mà còn cả trong đời sống thuộc linh của vị vua này.
King Uzziah was not only the people's hero and model as a successful king, but also a model in their spiritual life.
Có thể nói vương triều của Ô-si-a là một trong những giai đoạn tốt đẹp nhất của vương quốc Giu-đa, nhưng nó cũng là một giai đoạn tồi tệ nhất vì sự kiêu ngạo của Ô-si-a đã ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của vương quốc Giu-đa.
It could be said that Uzziah's kingdom was one of the finest periods of the history of Judah, yet it was also one of the worst because Uzziah's pride had a devastating influence on the spiritual life of the nation.
Chính trong cái sự khủng hoảng đó, Đức Chúa Trời đã đem Ê-sai vào trong sự hiện thấy để bày tỏ cho ông về chính ông, về xã hội xung quanh ông, về Đức Chúa Trời mà bấy lâu nay ông vẫn nghĩ rằng mình đang thờ phượng.
It was in the midst of this crisis that God gave Isaiah a vision, revealing to him who he truly was, the condition of the society around him, and the true nature of the God whom he had long believed in and was worshiping.
Và cái khủng hoảng đầu tiên mà Ê-sai phải đối diện, tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là cái khủng hoảng mà tất cả chúng ta đều phải đối diện khi chúng ta bước đi với Chúa, đó là khủng hoảng về sự chọn lựa.
There was a crisis that Uzziah had to face, and I think that most of us will have to face this crisis once, which is the crisis of choosing.
Có một khi rằng về năm vua Oshiban, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dậy đền thờ.
Verse 1 states, in the year of King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple.
Trong câu kinh thánh ngắn ngủi này xuất hiện hai vị vua.
In this short verse appears two kings.
Vua Osia.
Uzziah, King Uzziah.
Và vua trời, Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi.
And the Lord, the King.
Và Esai phải đứng trước một sự chọn lựa, Osia hay Đức Chúa Trời.
So Isaiah had to face the two kings that he has to choose, Uzziah or King, the Lord.
Và nhiều người nói rằng cái sự chọn lựa này dễ quá mà, bởi vì Osia chết rồi, bây giờ chỉ còn Đức Chúa Trời mà.
However, it seems simple enough. Uzziah has died, so only the Lord remains.
Cái vấn đề ở nơi đây đó là Osia không bao giờ chết.
The problem is that Uzziah never truly dies.
Có thể vua Osia thời điểm bây giờ đã chết, nhưng luôn luôn có một Osia trong cuộc đời của Esai và trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
The physical Uzziah, king at that time, he may have passed, but there is always an Uzziah in Isaiah's life and in ours.
Đây không phải là vấn đề của việc chọn lựa giữa một cái vị vua Osia cụ thể nào đó và Đức Chúa Trời, mà đây là sự chọn lựa giữa Đức Chúa Trời và những điều còn lại.
This is not merely a matter of choosing between the historical King Uzziah and God. It was a choice between God and everything else.
Đây là thời điểm Esai phải đối diện với Chúa. Ông phải đối diện với chính ông và ông phải đưa ra một quyết định. Một là chọn Đức Chúa Trời và từ đây sẽ không còn một Osia nào khác nữa.
This was the moment Isaiah had to face the Lord, face himself and make a decision to choose God, and from that point on to allow no other Uzziah to take his place.
Tôi có dịp gặp một bạn thanh niên khi còn rất trẻ và khi hỏi về sự việc Chúa thì bạn đó nói rằng: anh Tính ơi, em mới tốt nghiệp đại học, thành ra em cần phải nỗ lực kiếm việc rồi sau đó em sẽ phục vụ Chúa.
I once met a young man, and when I asked him about serving the Lord, he told me that he just graduated and needed to focus on finding a job, and after that he would serve God.
Có bạn thanh niên nào mới tốt nghiệp đại học và nói câu này?
Who here just graduated from college?
Và nói y chang câu này không?
And just have that similar thought.
Bác tính chờ con dài 3 năm nữa đi, con mới tốt nghiệp đại học để con kiếm việc.
Yeah, wait for me, just a couple few more years. I just graduated.
Vài năm sau tôi gặp lại bạn đó.
A few years later I met him again.
Tôi nghĩ là anh chàng này anh xui mà anh gặp tôi hoài thôi.
He was not very lucky. He sees me all the time.
Tôi hỏi lúc này công việc làm sao? Anh nói là ổn định hết trơn rồi. Tôi hỏi vậy thì hậu việc Chúa chưa? Anh nói quan đã anh tính. Em còn phải lập gia đình đã, phải cưới vợ rồi đã, rồi lúc đó tính sao.
So during the second time meeting, I asked, well, how's job going? I said, well, everything is stable. I had a good job now, but you know, I gotta give time to find a wife.
Có bạn thanh niên nào đang chờ có vợ rồi mới hầu việc Chúa?
Who here is waiting to have a family to be married and then serve the Lord?
Dài 3 năm sau nữa tôi gặp lại y anh chàng này.
A few years later, I saw the same young man.
Bây giờ tôi hỏi rằng là bây giờ thì thế nào rồi? Thì anh cho biết rằng là công việc rồi, gia đình có rồi, có vợ luôn rồi, có cả con cái luôn rồi. Nhưng bây giờ tôi hỏi là phục vụ hầu việc Chúa chưa? Anh nhận kêu chưa?
Many years later I met him once more. He now had everything. A career, a family, a wife and children. Yet he still had not begun serving the Lord.
Nó luôn luôn có những Osia trong cuộc đời của chúng ta.
There will always be Uzziahs in our lives.
Thật ra đó thì mình cảm giác rằng cái anh chàng đó anh có những Osia khác nhau trong từng thời điểm khác nhau trong cuộc đời của anh ta.
Now you may think this young man have different Uzziahs in different stages of his life.
Nhưng mà thực chất thì có một Osia mà thôi.
But truthfully, there's just one.
Và Osia đó là ai?
Who's that?
Là chính anh ta.
He himself.
Là công việc của anh ta.
His doing, his things, his,
là sự nghiệp của anh ta,
his career,
là gia đình của anh ta,
his family,
là vợ, là con của anh ta,
his wife, his
là
children,
niềm vui của anh ta.
And
và his, rất nhiều người trong chúng ta cũng đã chọn cái Osia là chính mình.
And many of us choose Uzziah, which is our own self.
Tôi rất cảm động khi nhìn thấy hình ảnh của cô Mao vẫn bó cái chân lại bởi vì bị tai biến rất là nặng trong vòng một năm, chưa tới một năm trước, và Chúa chữa lành, nhưng cô vẫn bó cái chân này mà cô đi.
I was very touched when we were in Vietnam. We saw Cô Mậu. She had a brace on her leg because of the aneurysm. She had a she was not able to walk, but yet she was still serving.
Tôi rất cảm động khi nhìn thấy hình ảnh của cái cô Mai đó, một người Hờ Mông sống ở Alaska nhưng mà lại có cái sự kêu gọi để dâng mình đi qua Việt Nam để hầu việc Chúa.
I was also very touched to know that there's Miss Mai, the Hờ Mông person from Alaska, who was willing to come to Vietnam and dedicate.
Quý vị biết không, tôi sinh ra lớn lên ở Việt Nam, qua Mỹ, đến năm 40 tuổi tôi mới qua Mỹ. Vậy mà khi tôi về Hà Nội, tôi chịu cái sức nóng của Hà Nội không nổi, quý vị biết.
You know, for me, I grew up in Vietnam and I came to the U.S. at age 40. But now this time when I returned to Vietnam, the heat and the humidity was so tremendous that it was really difficult for me.
Mình đứng ở bất cứ nơi đâu, cho dù là dưới cái mái hiên hay là dưới một cái bóng cây, thì mồ hôi trong người của mình tự động nó ứa ra.
Doesn't matter where you stand, in the sun or in the shade, you'll be sweaty.
Nó cái độ ẩm của nó cực kỳ cao luôn, và nó kinh khủng khiếp khi mà mình ở trong một cái môi trường như vậy.
The humidity level was quite tremendous.
Quý vị thấy tôi đi Hà Nội về tôi ốm bớt à? Mất mấy lít nước trong người luôn mà nó tứa mồ hôi ra như vậy.
Do you think I lost weight? Maybe just water from the trip.
Nhưng mà tôi nhìn thấy những cái người họ rời bỏ những cái chỗ tiện nghi, êm ái, nhẹ nhàng của mình để bước vào trong môi trường học.
But I see folks, people leaving the comfort zone, the comfortable house, all of the everything comfortable here in the life, and yet to step into the ministry.
Họ không hề sinh ra ở Việt Nam và họ cũng không buộc phải đến Việt Nam.
They were never born in Vietnam and they never have to come to Vietnam.
Nhưng mà tất cả những cái sự tiện nghi và ích lợi của họ nó trở nên nhỏ bé khi họ đối diện với sự kêu gọi của Đức Chúa.
But the comfort and the desire becomes very little when they follow God's calling.
Cái vấn đề đặt ra đó là Esai có phải đối diện với cái sự chọn lựa này ở trước đây không? Hay là bây giờ ông mới đối diện với sự chọn lựa này?
The question here that we raise is, had Isaiah ever faced this type of choice before?
Chúng ta có thể nói rằng có thể trước đây Esai chưa từng đối diện với cái sự chọn lựa này.
Perhaps not. He never had to face this type of decision before.
Có thể lắm trước đây Esai đã đồng nhất cái việc mà ông đi theo Ô-xia, có nghĩa là ông theo Chúa, bởi vì Ô-xia là một vị vua tốt và được Đức Chúa Trời sử dụng.
It is also quite possible that Isaiah had equated following Uzziah with following the Lord because Uzziah was a good king whom God had used.
Và cũng có thể lắm trước đây Esai đã đồng nhất những cái sinh hoạt tôn giáo với cái việc thuận phục Đức Chúa Trời và hầu việc Đức Chúa Trời.
It is also possible that Isaiah had equated participating in religious activities with obeying God.
Chúng ta có thể dễ dàng rơi vào cái sai lầm giống như sai lầm của Esai.
We too can easily fall into the same mistake.
Và đối với nhiều người, khi mà càng nỗ lực trong sinh hoạt tôn giáo, càng tham gia công việc tại hội thánh nhiều chừng nào, thì người ta lại càng dễ rơi vào cái sự sai lầm này.
With most people, the more involved we become in religious activities and the more we participate in church ministries, the more susceptible we are to this deception.
Làm công việc của hội thánh, nỗ lực, năng nổ trong công việc tôn giáo, nó khác với việc chúng ta để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, khác với cái việc chúng ta đầu phục Chúa một cách hoàn toàn.
Doing church work and being active in religious service are not the same as allowing the Lord to rule over our lives or submitting ourselves completely to Him.
Và đó là cái điều mà Đức Chúa Trời đã đem ông Esai đến cái khủng hoảng thứ nhì, đó là sự khủng hoảng về sự từ bỏ chính mình.
And this is where God brings Isaiah to the next crisis, which is the crisis of self-denial.
Ở trong câu 2 Kinh Thánh ghi rằng những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cái dùng để bay.
Verse 2 states, above him were seraphim, each has 6 wings, with 2 they cover their faces, with 2 they cover their feet, and with 2 they were flying.
Seraphim trong nguyên nghĩa có nghĩa là những thực thể bốc lửa. Đó là những cái biểu tượng của sự thánh khiết, nhưng khi đối diện với sự vinh hiển và thánh khiết của Đức Chúa Trời, họ phải hạ mình, giấu mình ở trong cánh bởi vì họ không thể đối diện với Đức Chúa Trời.
The word seraphim literally means burning ones. Yet when they stand before the glory of and holiness of God, they humble themselves, covering their faces with their wings because they cannot gaze directly upon him.
Và đứng trước Đức Chúa Trời, họ đã dùng hai cánh để che mặt mình lại.
And in the presence of God, they use their two wings to cover their faces.
Trên một phương diện, họ không thể nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
In a way, they cannot look gaze directly upon God's glory.
Nhưng mà trên một phương diện khác, chúng ta sẽ nhìn thấy hành động của các seraphim khi họ che mặt mình lại. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ từ chối hành động theo những gì mình thấy hay là những gì mình ham muốn.
So in a way, when the seraphim cover their faces, on one hand, they could not look upon the glory of God, and on the other hand, they refused to act according to what they themselves saw or interest or desired.
Và có một điều rất đặc biệt rằng Kinh Thánh nói là các seraphim dùng hai cánh để che mặt mình lại, nhưng họ không hề che tai mình lại.
But the seraphim, they cover their faces, but they never cover their ears.
Họ đã để cho hai lỗ tai có thể lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Và là những người hầu việc Đức Chúa Trời, điều mà các seraphim quan tâm duy nhất đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.
They kept their ears open so they could hear the word of God. As servants of God, their only concern was his will.
Cái hình ảnh này đã đem đến một cái tác động rất lớn trên Esai lúc bây giờ.
And this brings a great impact upon Isaiah.
Ở trong suốt một thời gian dài, Esai đã để mắt mình nhìn vào vua Hosea mà không nhìn thấy Chúa. Và bây giờ ông phải đối diện với cái thực tại rằng Đức Chúa Trời vinh hiển nó ở trước mặt ông. Ông sẽ không nhìn thấy bất cứ một điều gì hay một ai nữa khác. Nhưng điều quan trọng, ông cần phải lắng nghe điều mà Đức Chúa Trời nói về ông.
For a long time, Isaiah focused his gaze upon the King Uzziah and forgot about the Lord. And now, standing in the Lord's presence, he is not able to see any of God's glory. He had to cover them and only get to hear God's instructions.
Các seraphim đã dùng hai cánh để che mặt mình lại và hai cánh để che chân mình lại.
So the seraphim's two wings to cover their eyes and the other two cover their feet.
Nếu chúng ta đọc trong Thi Thiên 18 câu 33 hay là Châm Ngôn đoạn 1 câu 15, 16 đoạn 4 câu 2, đoạn 4 câu 27 thì chúng ta sẽ thấy rằng chân nó là bộ phận biểu tượng cho hoạt động và là hướng đi hay là định hướng của đời sống.
In passages such as Psalm 18:33 and Proverbs chapter 1:15-16, the feet symbolize one's actions, directions, and course of life.
Như vậy là những người hầu việc Đức Chúa Trời, các seraphim từ chối hành động hay là đi đến những nơi nào theo ý muốn mình, cuộc đời của họ, định hướng của đời sống họ là thuộc về Chúa.
As servants of God, the seraphim refused to act or go wherever they themselves desired. Their lives and their directions belong entirely to the Lord.
Và bây giờ họ dùng hai cánh còn lại để bay đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn.
And now they use their two other wings to fly wherever God sent them.
Phải chăng đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn Esai phải đối diện?
Could this be what God wanted Isaiah to face?
Nếu Đức Chúa Trời thật sự là Đức Chúa Trời của Esai, thì ông phải đứng trước một chọn lựa, thuận phục Đức Chúa Trời hoàn toàn hay là không thuận phục Ngài.
If the Lord was truly God, Isaiah's God, then he had to make a choice, either submit to God and completely or refuse to submit to him.
Điều Đức Chúa Trời muốn nơi cuộc đời của một người theo Chúa là thuận phục hoàn toàn và không có sự chọn lựa nào khác.
What God desires from those who follow him is complete obedience. There's no other options.
Chúng ta, quý vị có bao giờ nói hay là mình thường nghe người ta nói rằng là tôi hầu việc Chúa nhưng tôi thể hầu việc Chúa theo cái cách riêng của tôi.
Have you ever said this or have you heard others stating this? I have my own ways of serving God.
Tôi hầu việc Chúa nhưng mà tôi sẽ đứng ở cái chỗ và tôi làm cái việc mà tôi muốn làm.
I'm serving the Lord but I will be at where I want to be.
Và có những người chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu như mà họ đứng vào cái chỗ mà họ muốn làm thì họ sẽ rất là tích cực, mà nếu họ bước ra khỏi chỗ đó, họ không làm gì nữa.
And you can see some people who remain where they want to be, they can be very good, very productive, but once they step away, they become unproductive.
Nhưng chúng ta cần phải nhận ra một điều rằng nếu chúng ta thực sự hầu việc Chúa thì chỉ có một cách mà thôi, đó là cách của Đức Chúa Trời.
But if we were truly serving God, there's only one way, the way that God himself has determined.
Và khi một người nói rằng mình có cách hầu việc Chúa của riêng mình thì thật ra người đó đang hầu việc chính mình chứ không hầu việc Đức Chúa Trời.
When someone insists on serving God in their own way, they are actually serving themselves more than they are serving God.
Nhiều người cho mình cái quyền chọn lựa trong sự hầu việc Chúa hoặc là hầu phượng Chúa của mình.
We have a choice of choosing obeying the serving God or ourselves.
Nhưng hình ảnh mà Chúa cho Esai thấy ở đây đó là Chúa là vua, và nếu Chúa là vua thì chúng ta sẽ bước đi trong mọi cách, mọi thời điểm của Đức Chúa Trời.
And as Isaiah saw, God revealed himself to Isaiah as king, so he has a choice to walk with the king or not.
Việc từ chối chính mình, tập trung lắng nghe điều mà Đức Chúa Trời nói và đi đến con đường Chúa muốn, nó là vô cùng khó khăn.
Denying ourselves, listening attentively to God says, and walking in the path he chooses is exceedingly difficult.
Nguyên nhân đó là vì sự kiêu ngạo lấy mình làm trung tâm đã khiến cho chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời đúng như điều mà Ngài muốn chúng ta nhìn thấy.
And the reason is that pride and self-centeredness keep us from seeing God as he truly desires to reveal himself to us.
Bao nhiêu người trong chúng ta đang chấp nhận việc chỉ đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật? Bao nhiêu người đang thờ ở với công việc Chúa? Bao nhiêu người đang cay đắng vì những gì mình mong muốn công được thực hiện và do đó không còn gắn bó với Thánh Linh?
How many of us are content with simply attending church every Sunday? How many have come indifferent, have become indifferent to the work of the Lord? And how many have grown bitter because of their own desires were not fulfilled and as a result have become disengaged from the church?
Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy Chúa một lần nữa. Chúa của chúng ta đang ngồi trên ngôi.
May the Lord enable us to see him once again. He is seated on the throne.
Chúa là vua, một vị vua duy nhất mà chúng ta phải lắng nghe và vâng theo.
He is the king and the one and only king whom we must listen to and obey.
Tất cả chúng ta phải đối diện với khủng hoảng của sự từ bỏ mình trước khi thật sự được Đức Chúa Trời sử dụng.
We must face the crisis of self-denial before we can truly be used by God.
Và ở nơi đây khi mà Chúa cho Esai đối diện với Chúa, Chúa đem Esai vào một cái khủng hoảng kế tiếp, đó là sự khủng hoảng về nhận thức tội lỗi.
And now God brought Isaiah through the next crisis, which is the crisis of recognizing his own personal sin.
Và cái tội lỗi đầu tiên mà Chúa muốn cho Esai nhìn thấy đó là tội lỗi cá nhân của ông.
The first thing that in terms of sin, he wants to see his own personal sin.
Ở trong câu 5 phần A, Esai nói rằng bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi sống đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ dãi.
Verse 5, then I said, woe to me, I am ruined, for I am a man of unclean lips.
Quý vị biết không, bạn dịch tiếng Việt mình dịch có bốn chữ sống đời tôi rồi, nhưng mà thật ra bốn cái chữ này nó xuất phát chỉ có một chữ mà thôi, và nó có nghĩa là im lặng. Và cái sự im lặng của ở nơi đây thường được dùng để nói về sự yên lặng theo sau một cái chết hay là theo sau một thảm họa.
The phrase I am ruined here comes from a Hebrew word that literally means to be silenced. It is often used to describe the silence that follows death or a great catastrophe.
Nói một cách khác, khi mà Esai đối diện với Đức Chúa Trời nhìn thấy tội lỗi của mình thì ông ngậm miệng lại, ông không còn nói được bởi vì ông giống như đã chết rồi.
So in other words, when Isaiah had to face the Lord, he had to be silenced as if he is dead.
Quý vị nghĩ rằng Esai phạm một cái tội gì ghê gớm đến mức mà ông đối diện với Chúa ông ngậm miệng lại, ông không nói được giống như một người chết không?
So what terrible sin did Isaiah commit that had to silence him before the Lord?
Tôi nghĩ chắc chắn không phải là như vậy đâu. Bởi vì là một người lớn lên trong sự dạy dỗ về luật pháp Môi-se, có lẽ Esai cũng là một người nỗ lực để làm trọn luật pháp.
Probably none that would have appeared extraordinary, because having been raised under the instruction of the law of Moses, Isaiah likely have every effort to keep the law.
Vấn đề là khi đối diện với Đức Chúa Trời, Esai không chỉ nhận ra mình có tội, mà là nhận ra mình bất lực trong việc đứng trước Đức Chúa Trời, nhận ra tình trạng hư mất của mình, nhận ra rằng mình hoàn toàn tuyệt vọng nếu Chúa không cứu.
He found himself as being ruined, that he was not able to be saved if not by the grace of the Lord.
Ở trong Esai đoạn 64 câu 6 thì Esai nói rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, là mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
Isaiah chapter 64 verse 6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away.
Cái chữ áo nhớp trong bản tiếng Việt của mình nguyên nghĩa nó là một cái miếng dẻ rách dơ dáng bẩn thỉu.
The filthy rags refer to dirty, defiled, worthless clothes.
Và Esai đã đem cái hình ảnh áo nhớp, tức là một miếng dẻ rách dơ dáng bẩn thỉu đó, để ông so sánh với mọi việc công bình của chúng tôi.
And Isaiah compares all of his righteous acts to a filthy rags.
Thật vậy, khi chúng ta nhìn thấy Chúa thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy sự không xứng đáng của mình, sự bất khiết của mình, ngay cả những cái động cơ thấp hèn của chúng ta trong sầu.
Indeed, when we truly see the Lord, we also see our own unworthiness, our uncleanliness, and even the selfish motives hidden within our service to Him.
Ôi quý vị ơi, chúng ta sẽ không thể nào thật sự hầu việc Chúa nếu chúng ta không đối diện với sự khủng hoảng về tội lỗi.
We cannot truly serve the Lord unless we face the crisis of our own sin.
Nếu chúng ta chỉ còn một chút xíu 0.001% tự hào rằng chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta chưa hầu việc Chúa được.
If you have just 0.0001% of pride, you can never stand before the Lord to serve.
Thì khi nào chúng ta ý thức được điều rằng là nếu không bởi ân điển của Chúa, tôi không thể nào trở nên con cái của Chúa, tôi không thể nào đứng tại nơi đây, tôi không thể nào thuộc về Chúa, tôi không thể nào hầu việc Chúa được. Bây giờ mình mới thật sự hầu việc Chúa.
Unless you come to the acknowledge of recognizing that through God's grace, I will not able to do any of this, then you are able to serve the Lord.
Tôi bắt đầu hầu việc Chúa năm tôi 24 tuổi khi tôi chấp nhận lời mời của Hội Thánh Trương Minh Giảng để lo cho các em thiếu niên.
I began serving the Lord when I was 24 years old after accepting an invitation from the Trương Minh Giảng Church to minister to the teenagers.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi bắt đầu hầu việc Chúa vào thời điểm đó. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đã thật sự hầu việc Chúa vào năm tôi 24 tuổi.
At that time, that was my thought, but I believe that's from the moment that I accepted that ministry, I was truly serving the Lord.
Nhưng không phải như vậy. Đến năm 31 tuổi, tôi đối diện với sự chết và sau đó tôi quyết định trở nên hầu việc Chúa trọn thời gian.
It was not so. Then at the age of 31, I faced death, and afterward, I decided to become a full-time servant of God.
Và rồi tôi cũng nghĩ rằng bắt đầu từ năm tôi 31 tuổi, khi mà tôi quyết định dâng cuộc đời mình để trở nên một người hầu việc Chúa trọn thời gian, là tôi đã bắt đầu hầu việc Chúa.
And again, during that time, I thought I was in full-time ministry. I thought I was truly, truly serving the Lord.
Nhưng không phải như vậy. Nhiều năm sau đó, Chúa đem tôi vào sự khủng hoảng về nhận thức tội lỗi, cho đến khi tôi ý thức một cách rõ ràng rằng nếu Chúa không cứu tôi, thì tôi chết chắc luôn. Tôi không có bất cứ một phần trăm nào để tự cứu mình. Tôi nhận ra rằng mình đã hầu việc Chúa trong quá khứ là vì mình, vì tiếng tăm danh dự của mình, và trong nhiều quyết định của sau việc Chúa, tôi đã chọn để bảo vệ cái tự ái của mình, lòng tự trọng của mình, quyền lợi của mình, tiếng tăm của mình hơn là sự vinh hiển của Ngài.
But it was not so at that time. Years later, God brought me into a crisis of recognizing my own sinfulness. Only then did I clearly understand that if God did not save me, I was utterly lost. I had absolutely no ability to save myself. I realized that I had been serving God for my own sake, for my own reputation and honor, and in many of my ministry decisions, I had chosen to protect my pride, my self-respect, my personal interests, and my reputation rather than God's glory.
Từ năm 24 tuổi cho đến khi tôi 50 tuổi, tôi mất gần 30 năm để tự lừa dối mình là tôi đang hầu việc Chúa.
From age 24 to about 50, I was in self-denial, that was thinking I was serving the Lord.
Nhưng thật ra tôi đang hầu việc chính cái con người của tôi, chính cái tôi của tôi, cái lòng tự hào kiêu ngạo của tôi.
But at that, I realized that I was serving myself, my own pride.
Và chỉ khi nào tôi đối diện với ân điển của Chúa, trong sự thương xót của Chúa, để tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi có thuộc về Chúa, thì bây giờ tôi mới cảm nhận rằng tôi đang bắt đầu bước đi với Ngài.
When I came to realize that everything I have today is entirely by God's grace and mercy, then and only then that I truly began serving the Lord.
Và chỉ khi nào chúng ta nhận ra rằng mình thật sự đã chết, chỉ khi nào mình nói bằng cả tấm lòng của mình rằng sống đời con rồi Chúa ơi, và Chúa đã cứu con như thế nào, thì khi đó mình mới thật sự hầu việc Chúa.
Only when we recognize that we are truly dead, I am ruined, and understand how the Lord has saved us, do we truly begin to serve Him.
Chính vì chúng ta không nhận biết mình đã thật sự chết, do đó mình không thể sống vì Chúa và sống cho Chúa được.
Because we have not fully recognized that we were spiritually dead, we are unable to truly live for Christ and for His glory.
Đức Chúa Trời không chỉ cho Ê-sai thấy tội lỗi của ông, mà Ngài còn cho ông thấy tội lỗi của cái dân tộc của ông.
God did not only reveal to Isaiah his own personal sins, but also the corporate sin.
Và khi ông đối diện với Chúa, ông không chỉ nhận ra rằng tôi là một người có mô dơ dãi, mà ông cũng nhận ra rằng tôi ở giữa một dân có mô dơ dãi.
Isaiah didn't at that time he recognized that yes, I am ruined, and I also live among a people of unclean lips.
Và cái dân mà có môi dơ dãi đó, cái dân tộc đó là dân tộc nào?
So who are these people that he referring to?
Đó chính là dân Gi-sen, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Đó là một dân tộc đang ở trong thời kỳ hùng mạnh của một dân tộc đầy kiêu hãnh.
This is the people of Israel, God's chosen nation, a nation at the height of his power and filled with pride.
Và Ê-sai đã sống trong cái dân tộc đó, tự hào vì dân tộc đó, xem dân tộc đó là khuôn mẫu của mình, sống theo cách của dân tộc đó.
Isaiah lived among that people. He took pride in them, regarded them as his model, and lived according to their ways.
Và bây giờ Chúa cho ông thấy một điều rằng, ngoài Đức Chúa Trời ra, tất cả đều sai trật.
God allow him to see now, apart from God, everything else is distorted.
Cho dù đó là một dân tộc thành công, một mạnh, cho rồi một dân tộc được bao phủ bởi một cái lớp áo tôn giáo, nhưng nếu không có Đức Chúa Trời, tất cả đều là sai trật.
Even though that is a strong group of people, a very religious group of people, but apart from God, they are nothing.
Đâu là cái dân tộc, hay là một cái cộng đồng, hay là một cái xã hội mà chúng ta đang tự hào? Đâu là một cái cộng đồng, một dân tộc mà chúng ta đang bắt chước, đang noi theo?
Who are our people? What community are you proud of, imitating and following?
Và điều mà Đức Chúa Trời chỉ cho Ê-sai thấy một điều rằng, ngươi sẽ không bước theo một dân tộc nào hết. Mỗi ngày, ngươi phải bước theo ta và mỗi ngày phải trở nên giống như ta.
And God revealed to Isaiah that you're not going to follow any group of people, but you are to focus and follow me every single day of your life.
Đức Chúa Trời trở nên một cái khuôn mẫu, một cái gương mẫu của Ê-sai để ông bước đi.
God becomes their model and the example for Isaiah to follow.
Và Đức Chúa Trời cũng phải là một cái gương mẫu, một cái khuôn mẫu mà chúng ta noi theo mỗi ngày.
And the same for us. God, we need to follow him and his example.
Mỗi một ngày chúng ta có đang khao khát và nỗ lực để sống giống với Chúa hơn không? Hay mỗi ngày chúng ta đang nỗ lực để sống giống với cuộc đời này?
So day by day, are we longing to and striving to become more like Christ? Or are we striving to become more like this world?
Mỗi một ngày chúng ta đang tìm kiếm cái sự vui lòng của Chúa, hay chúng ta đang chạy theo cái sự chấp nhận của những người xung quanh?
Every day, do we seek to glorify the Lord or to satisfy and to make others happy?
Và đó là cái thách thức trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
That is a challenge for all of us.
Cho đến khi nào mà chúng ta nhận ra rằng tôi hư hoại hoàn toàn và thế gian này cũng hư hoại hoàn toàn, tôi cần Chúa cứu và thế gian này cũng cần Chúa cứu, thì khi đó chúng ta mới có thể theo Chúa, hầu việc Chúa và mới có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa.
Only when we come to recognize that we are completely corrupted and that this world is also completely corrupted, that we need the Lord's salvation and the world needs the Lord's salvation, could we truly follow Christ, serve him and become his witness.
Cách đây mấy chục phút chúng ta đứng trước bàn tiệc thánh.
A few minutes before we were before the communion table.
Chúng ta lắng nghe lời Chúa nói rằng chúng ta hãy làm điều này để nhớ đến Chúa.
And we said, do this in remembrance of me.
Và bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa trong Ê-sai chương thứ 6.
So now we come facing Isaiah chapter 6.
Đây là thời gian để chúng ta đối diện với Chúa thành thật với chính mình.
Now that we need to come and face the Lord and be honest before him.
Một trong những điều nguy hiểm nhất đó là chính chúng ta ảo tưởng về chính mình, ảo tưởng về sự thánh khiết của mình, ảo tưởng về sự khôn ngoan của mình, ảo tưởng về sức mạnh của mình, ảo tưởng về khả năng mình có thể tự làm đẹp lòng Chúa, ảo tưởng về khả năng mình có thể hầu việc Chúa theo cách của mình.
One of the greatest dangers is self-deception, deceiving ourselves about our holiness, our wisdom, our strength, our ability to please God through our own efforts, and our ability to serve him according to our own way.
Xin Chúa đem chúng ta đến chỗ nhận biết về mình một cách đúng đắn. Và đây là bước khởi đầu để chúng ta kinh nghiệm được sự thay đổi từ nơi Chúa.
May the Lord bring us to a true understanding of ourselves, of God, for this is the beginning of genuine transformation.
Hãy để cho tất cả những điều gì xung quanh chúng ta chết theo Ô-sia đi. Và xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy Chúa đang ngồi trên ngôi cao xa.
Let everything around you, within you, die along with Uzziah, and that so that we can stay focused on the Lord.
Kính mời Thánh, tiếng lành chúng ta đến với Chúa sự cùng. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện, xin Chúa dạy dỗ và nhắc nhở mình.